This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tình xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký tùy viên của đại tướng tác giả là Đặng Kiềm Thu. Xin được mời quý vị cùng đến với chương trình này sau đây. Ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị đến với một cái chương mới tiếp theo trong cuốn hồi ký tùy viên của đại tướng, sau cái phần tình báo chiến lược của Hoa Kỳ đến cái phần khác, đó là tướng Khiêm muốn hạ bệ tướng Khánh như thế nào. Thượng tuần tháng 2, bất thình lình tướng Khiêm tìm đến sứ đạo Bình An. Như những cuộc tiếp xúc gần đây, Nhạ đã thay mặt linh mục Hoàng Quỳnh trực tiếp bàn luận mọi vấn đề với khách. Nhạ rót rượu mời tướng Khiêm. Sau đó là kiếm khách để mà khai thác tin tức từ phía mà các tướng lãnh. Y mở lời. Mỗi lần lên cái vấn đề An Đức khâm sứ, Ngài thường hỏi về cái sinh hoạt của các tướng lãnh. Ngài rất lo ngại tình hình kéo dài đã quá lâu mà chưa có ổn định. Tướng Khiêm tỏ vẻ rất là buồn rồi nói. Thì tôi cũng lo đến mất ăn mất ngủ rồi trong cái hoàn cảnh hiện tại. Cộng sản là kẻ có lợi nhất mà. Ông Khánh ôm đồm từng ấy chức làm sao mà ổng cán đáng cho nổi. Nhà hỏi như vậy. Thì ôm nhiều chức mà lại bất tài. Đầu hẳn là chỉ có dần chán ông Khánh. Dần Quế thì cũng căm hờn bởi vì cái vụ hành quyết Ngô Đình Cẩn, cho nên các vụ chống đối càng mạnh thêm ở miền Trung. Đó, bất nhân hơn nữa là ông Khánh còn muốn hất ông Thơ để mà đoạt luôn cái chức thủ tướng. Cứ nói thẳng đi, cần gì mà phải áp giải ông Thơ vô bộ tổng tham mưu nạt nộ rồi bắt ông Thơ phải biết đơn từ chức đó hả? Người tham gia đảo chánh ngày 1 tháng 11 trễ nhất đó là ông Khánh, nhưng mà đòi thăng cấp thì không ai bằng ông ta. Từ vùng 2 chiến thuật bay về Sài Gòn thì ông ta vô thẳng dinh của ông Minh. Thiếu điều muốn quỳ lại xin ông Minh là quý ký cho một cái nghị định thăng lên làm trung tướng. Sau đó thì ông ta chạy ra tiệm Phước Hùng. Tiệm Phước Hùng này là một cái tiệm bán huy hiệu cấp bậc, huy chương quân đội. Sau khi mua lon rồi, tới nhà riêng của ông Thơ thì yêu cầu là gắn lon đại cho mình, không cần nghi lễ. Trong lúc mà ông Thơ chuẩn bị đi họp, vậy mà giờ chót thì ông Khánh là sỉ nhục ông Thơ, lỗi là người Mỹ đặt hết niềm tin nơi ông Khánh. Dù hơi muộn nhưng mà Mỹ cũng đã phát giác ra cái bản chất của ông Khánh. Ông giáo tin là có chuyện này hay sao? Tôi biết rõ thái độ của đại sứ Mỹ đối với ông Khánh hiện nay. Nhà đáp như vậy. Nếu không nhanh chóng cải tổ chính phủ thì cái nền an ninh quốc gia thêm phần suy sụp. Ở Đà Lạt á, ông Khánh có xung đột với cha tổng trong một cái buổi họp đó. Tôi tin là sau đó thì tướng Khánh dứt khoát ly khai Công giáo, chạy qua bên Liên minh với lại Phật giáo đó. Nếu mà quá thật như vậy, ông Khánh bị thiệt thòi. Chớ người Công giáo không có mất gì đâu. Tướng Khiêm mạnh dạn lên nêu lên những cái điều mà ông muốn nhờ linh mục Quỳnh cũng như là nhà yểm trợ. Tôi không phải là hạng người mà sáng amen chiều cũng là mô Phật rồi bắt cá hại tài đâu. Tôi xác định như vậy cái thế đứng chính trị cũng như là những cái người mà muốn lãnh đạo miền Nam bắt buộc là phải tìm một cái điểm tựa nơi Công giáo. Cuộc chỉnh lý vừa qua do chính tôi chủ động với một cái ý định là xây dựng. Xong xuôi rồi thì tôi giao lại cho ông Khánh. Nhưng mà ông ta đã làm hư rồi. Bây giờ thì buộc lòng tôi phải làm lại. Dù cho có đổ máu đi nữa đi. Không như lần trước đâu. Không như lần trước, trong cái cuộc đảo chánh sắp tới thì tôi thỉnh cầu cha và anh trực tiếp tham dự với chúng tôi. Vấn đề trung tướng vừa đề cập đến thì theo tôi chắc quá đột ngột đối với là cha Quỳnh. Đề nghị cha Quỳnh trực tiếp tham gia đảo chánh, tham gia chính phủ thật là quá sức của chúng tôi đó. Nhà đã nói như vậy. Thì tôi cũng đã đắn đo, tôi cân nhắc thật nhiều rồi anh giáo, chớ có ngại nha. Anh tham gia chính quyền thì sẽ có lợi cho chính phủ tương lai. Đó. Còn hơn là anh đứng ngoài làm cố vấn. Anh giáo có kinh nghiệm về cái chính sách quốc gia, từng phục vụ trong hàng ngũ của Cộng sản, sau đó lại gia nhập quân đội Pháp. Trên khía cạnh quân sự thì anh thừa khả năng để anh điều khiển. Còn nói về chính trị thì anh hiểu Cộng sản nhiều hơn là chúng tôi. Bởi vì trước kia thì anh cũng đã từng là đảng viên Cộng sản mà. Ngoài ra thì cũng đã bao năm nay anh làm phụ tá cho ông Ngô Đình Nhu. Anh còn được cái thế là phụ tá cho cha ở xứ đạo Bình An nữa. Nghe như vậy thì nhà lựa lời thối thác. Hồi còn ở các chiến khu vùng Việt Bắc thì tôi chỉ là một đảng viên cấp huyện rất là nhỏ thôi. Trong quân đội Pháp thì tôi chỉ là cái người mà thông dịch viên thôi. Tôi đâu có kinh nghiệm gì như là trung tướng khen tặng đâu. Tuy nhiên thì tôi xin chia sẻ một cái nỗi lo lắng của trung tướng. Cường độ chiến tranh hiện nay gia tăng ngoài cái ước đoán của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chính trị của Việt Nam Cộng Hòa không có một cái chiều hướng sáng sủa nào như mọi người mong đợi cả. Trung tướng để cho tôi đứng ngoài chánh quyền đi. Trong tư thế độc lập thì tôi giúp trung tướng đắc lực hơn đó. Tôi đồng ý về những cái nhận định đúng mức của anh. Bắc Việt đang ồ ạt xu quân xâm nhập miền Nam. Nhưng mà chắc chắn là họ không thắng Việt Nam Cộng Hòa đâu. Bởi vì chúng ta còn có Hoa Kỳ sát cánh chiến đấu với chúng ta. Không bao lâu nữa đâu, Hoa Kỳ sẽ viện trợ vũ khí tối tân cho chúng ta và sẽ tăng thêm quân vào Việt Nam. Tướng Kim nói như vậy. Tôi tôn trọng ý kiến của trung tướng, nhưng mà tôi xin khai triển thêm cái vấn đề đồng minh. Người Mỹ giúp Việt Nam Cộng Hòa theo kế hoạch hạn chế chiến tranh, giới hạn việc sử dụng vũ khí và có một cái chiến lược đoạn kỳ. Chiến tranh Việt Nam là một cái biểu đồ để mặc cả cho cái việc kiểm soát toàn cầu của Mỹ đối với Nga và Tàu. Chiến đấu để mặc cả không liên hệ gì đến chiến đấu để sống còn của cả một dân tộc. Một khi mà Mỹ, Nga và Tàu mà trả giá xong, đạt được cái thỏa hiệp, thì cái chiến tranh xảy ra bất cứ nơi nào cũng sẽ chấm dứt thôi. Thắng bại không phải là một cái vấn đề được đặt ra, mà vấn đề cốt lõi là phải đạt được một cái mục đích gì đó. Mỹ được cái gì, Nga được cái gì, Tàu được cái gì. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa cứ tự hào là tiền đồn chống cộng mà không muốn hay hoặc là muốn che đậy cái sự thật? Cái sự thật đó là Mỹ không có muốn miền Nam thắng cuộc cho cái cuộc chiến tự vệ này. Tướng Kim gật gù có vẻ như là nghe một cái sự phân tích của nhà có phần đúng. Và nhà nói thêm, tôi cảm ơn trung tướng đã dành cho tôi khá là nhiều cảm tình. Là một con chiên, tôi đã phó thác cái linh hồn lẫn thể xác cho Chúa. Trước kia do hoàn cảnh chiến tranh Việt Pháp, tôi có ở trong hàng ngũ Việt Minh. Tuy nhiên, ở trong lòng của tôi không bao giờ tôi muốn cái cảnh mà người Việt Nam giết nhau đâu. Tâm niệm của tôi hiện nay đó là tha thiết học giáo lý, nghiên cứu thần học và hoạt động xã hội. Nhưng mà tôi vẫn giúp trung tướng trên cái tư cách là công dân của nước Việt. Tôi sẽ phúc trình lên Đức Khâm Sứ để mà tạo thiện cảm giữa trung tướng và ngài nha. Tướng Kim vui vẻ cáo biệt và sau đó đã ra về. Rồi những ngày kế tiếp theo thì tướng Lâm Văn Phát và tướng Phạm Xuân Chiểu, tướng Kim ở phía sau đến chầu trực ở cái xứ đạo Bình An để mà xin gặp Linh Mục Quỳnh. Bởi vì bận việc cho nên Linh Mục Quỳnh đã nhờ thầy Bốn Nhã tiếp. Nội dung của buổi họp quanh đi quẩn lại cũng không ngoài cái âm mưu lật đổ tướng Khánh. Khi được Nhã kể lại cái đầu đuôi câu chuyện thì Linh Mục Quỳnh nghiêm mặt nói, ủng hộ họ kéo tướng Khánh xuống, cha thấy nên làm lắm á. Nhã nghe như vậy thì đề nghị thêm với lại Linh Mục Quỳnh, con đề nghị bề ngoài thì cha vẫn tiếp tục giữ hòa khí với lại tướng Khánh. Ông ta còn nắm quyền thì mình không có nên mình gây hấn, bởi vì có thể bất lợi cho giáo dân. Chúng ta hợp tác với các nhà sư chặt chẽ thêm, rồi sau đó kêu gọi Phật giáo cũng như là Công giáo đoàn kết để mà chống lại ông Khánh, ông độc tài. Phật giáo rất là sáng suốt lắm, không dễ gì mà để ông Khánh lợi dụng đâu. Cuối tháng 9 của năm 1964, giao liên của cục R đã ra lệnh cho Nhạ những cái việc cần làm. Trong tình hình rất là rối ren hiện giờ thì nhiệm vụ của Nhạ đó là cố gắng để mà phát triển cái uy tín, che kín cái Bình Phong triệt để mà không được phép để mà len lỏi vào cái bộ máy chính quyền miền Nam. Đồng thời chỉ thị cho Nhạ là cung cấp càng sớm càng tốt những cái tin mật có liên quan đến chương trình quân Mỹ được đưa vào Việt Nam Cộng Hòa, cũng như những cái kế hoạch bình định nông thôn, đồng thời tìm hiểu xem Tướng Khánh có cái ý định tái lập cái chương trình gọi là xây dựng ấp chiến lược hay không. Lấy cấp hồ sơ về kế hoạch bình định ở Nha, bình định nông thôn rất là khó khăn. Trong cơ quan này thì Nhã chưa có một cái liên lạc viên xâm nhập, cho nên y mới liền nghĩ tới tên Nguyễn Xuân Hòa và hẹn gặp nhau trong lúc mà rước lễ tại nhà thờ Đức Bà. Nhã thông báo cho Hòa biết là A đã chấp nhận kết nạp Hòa vào mạng lưới tình báo của Nhã, đó là cụm A22. A đó là cái mật hiệu của Trung ương Điệp báo miền trực thuộc Trung ương Tình báo của Bắc Việt. Cụm A22 của Nhã trực thuộc Bộ Chính trị của Việt Cộng, hoạt động không cần thông qua Chính phủ Cộng sản Bắc Việt. Cụm A22 đơn thuần công tác trên cái lĩnh vực tình báo chiến lược. Điệp viên không cần lưu ý tới cái kế hoạch quân sự mà chỉ theo dõi các chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc còn mới, phôi phai trong phủ tổng thống hay hoặc là phủ thủ tướng. Trở lại với tên Nguyễn Xuân Hòa thì tên này trước đây đã trải qua một cái đợt thử thách trung thành đúng 5 năm trước khi mà Nhã chấp nhận kết nạp Hòa. Trong thời kỳ cảm tình viên thì Hòa đã công tác đắc lực qua nhiều công tác nguy hiểm để mà chứng minh được một cái lòng trung thành với Đảng Cộng sản dù chưa được chính thức thu nhập. Từ lâu thì Nhã đã tự đặt một cái nghi vấn về Hòa, bởi vì Hòa là công chức hạng A của Bộ Canh Nông Việt Nam Cộng Hòa, lại là em ruột của một vị tướng đang có quyền trong chính phủ của ông Khánh. Thế thì tại sao mà lại có một cái tâm hồn cộng sản như vậy? Tại sao hắn ta lại lao đầu vào cái công việc nguy hiểm đến tính mạng của mình như vậy? Thực ra thì Hòa theo Cộng sản hoàn toàn xuất phát từ động lực tư thù. Vâng, Hòa du học bên Pháp có bằng kỹ sư canh nông, về nước vào năm 1958, là mẫu người mực thước gương mẫu, một công chức có tinh thần chí công vô tư, điển hình của chế độ. Vợ của Hòa là một hoa khôi của trường nữ trung học Gia Long, kết hôn với Hòa do tập quán người xưa, đó là môn đăng hộ đối. Khi mà về sống chung thì vợ Hòa là yêu tha thiết ông phụ tá bộ trưởng canh nông, sếp trực tiếp của ông Hòa. Ông sếp vô tư cách này lấy vợ thuộc cấp mà còn đi thuộc cấp một cách rất là bất nhẫn. Và vì như vậy Hòa mới nuôi một nỗi tư thù, nghĩ rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ mạnh ăn hiếp yếu. Theo Cộng sản đó là phương cách thanh toán tư thù hiệu quả nhất, và cũng vì hận đời đen bạc mà theo Cộng sản cho nên Hòa sốt sắng nhận công tác ngay. Nhờ có địa vị gia đình như vậy, Hòa quen biết rất là nhiều những cái nhân vật có thẩm quyền ở trong chính phủ. Khoảng một tuần sau thì Hòa đã tạo một cái thành tích báo cáo cho Vũ Nhạ. Bản sao kế hoạch bình định nông thôn đã có rồi, hiện giờ đâu vậy? Ở nhà ông BCH, Hòa đáp như vậy. Mình sẽ chuyển về A ngay đêm nay, mình sẽ trả ơn ông BCH bằng cách nào? Ông ấy nhờ mình nói với ông Kim là nếu mà ông Kim mà ông lên ông làm thủ tướng thì đừng có quên tặng cho ông ấy một cái ghế bộ trưởng hay hoặc là thứ trưởng là đủ rồi. Hòa đáp là như vậy. Trở lại cái vụ tướng Nguyễn Khánh, ông ta đánh hơi là đại sứ Mỹ Tyler muốn hạ bệ ông ta qua tay của tướng Kim, cho nên nghĩ ra một cái cách để mà thỏa hiệp chia quyền hưởng chung với nhau. Ông ta vẽ ra một cái mô hình gọi là tam đầu chế. Tướng Khánh sẽ tự giác rút lui khỏi các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quân đội Cách mạng, Thủ tướng, Tổng tư lệnh Quân đội. Một hình thức tam đầu chế đó là Minh Khánh Khiêm chính thức cầm vận mệnh quốc gia. Nhưng cũng đã muộn rồi. Tòa đại sứ Mỹ cũng đã nhận ra rằng họ đã chọn sai người lãnh đạo, đó là tướng Khánh, cho nên bắt đầu dòm ngó vào cái hàng ngũ tướng trẻ. Vì vậy, chính phủ tam đầu chế do ba tướng Minh, Khánh, Khiêm chưa kịp an vị thì ngày 13 tháng 9 một cuộc binh biến lại xảy ra tại Sài Gòn. Tướng Dương Văn Đức, tư lệnh vùng 4 chiến thuật kết hợp với lại tướng Lâm Xuân Phát và một vài cấp tá chiếm cứ các cơ quan trọng yếu ở Sài Gòn. Tuy nhiên, âm mưu này cũng đã bất thành. Tướng Đức và tướng Pháp hiểu ra rằng đây là một cái đòn của tòa đại sứ Mỹ mượn tay hai ông để mà cảnh cáo Nguyễn Khánh. Ngoài ra còn có một cái ý định ép buộc ông ta là phải cải tổ thành phần chính phủ, chứ thực tâm thì chưa có một ý định loại ông Khánh bởi vì chưa chọn được người khác. Tướng Đức bị một cú sốc cho nên mắc bệnh tâm thần. Sau này cứ uống vào một hai chai cô nhắc thì ra rã chửi Mỹ. Riêng tướng Pháp thì tỏ ra rất là giận dữ, phản đối đại sứ Taylor. Người Mỹ chơi, trời ơi, Mỹ chơi như vậy coi sao được. Tôi đã đi hơn phần nửa đoạn đường rồi. Nay bắt tôi dừng lại, ai đền bù thiệt hại cho tôi đây? Đại sứ Taylor trả lời theo cái kiểu hết xôi, thôi việc. Chúng tôi cậy ông biểu dương lực lượng, cảnh cáo ông Khánh, chứ không có muốn ông đảo chánh đâu. Tướng Pháp bỏ ra về không có lời chào từ giã ông Taylor. Đại sứ Taylor đến Việt Nam chưa đầy một tháng, nhưng mà ông đã chứng kiến những cái vụ biểu tình xảy ra liên miên. Muốn thay thế người mới nhưng mà ông ta bị kẹt một cái điều, đó là chưa chọn ra cái người vừa ý. Dù gì đi nữa thì nhiệm vụ của ông ta tới khi tới Việt Nam đó là để ngăn chặn mọi cái biến động cũng như là ổn định cái tình hình. Và cái bước tiếp theo của ông đó là hỗ trợ cho cái chính phủ quân nhân chuyển sang chính phủ dân sự. Ngày 29 tháng 9 thì tướng Khánh đến thảo luận với lại cái tướng Taylor về những cái việc ông sẽ làm. Bữa nay tôi đã thảo xong cái hồ sơ thành lập Thượng Hội đồng Quốc gia, chuẩn bị soạn thảo hiến pháp, tiến tới thành lập chính phủ dân sự. Vị lãnh đạo sau tôi sẽ là một cái chính khách dân sự. Ông đại sứ thấy chưa? Tôi đâu phải là một nhà độc tài. Đã đến lúc chính phủ Hoa Kỳ muốn Việt Nam Cộng Hòa thành lập chính phủ qua lá phiếu của người dân. Thời kỳ sắc phong quốc trưởng bằng phương diện đảo chánh đã hết rồi, đại sứ Taylor nói và như vậy. Cảm thấy là bị mất hết lực lượng trong tay thì tướng Khánh quay trở lại nhà thờ Bình An, nối lại một cái sợi dây tình cảm với lại Linh Mục Hoàng Quỳnh. Ông cử ngay đại tá Albert Nguyễn Cao mời ông Quỳnh và ông Nhà tới Dinh Gia Long để mà thảo luận. Tướng Khánh đọc tên các nhân vật được đề cử vào Thượng Hội đồng Quốc gia. Trong danh sách này phần lớn đó là những người có tuổi, trong đó có ông Phan Khắc Sửu cũng như là ông Trần Văn Hương. Bất chợt, tướng Khánh hỏi Linh Mục Quỳnh là nên chọn ai để mà ra làm thủ tướng. Có mặt trong buổi tiếp kiến thì nhà lúng túng không dám nêu ý kiến khi được ông Quỳnh hỏi. Trong khi đó thì phe tướng Khiêm tung tin cái ngôi vị của tướng Khánh sẽ mất, thời gian được đếm từng ngày. Sau khi Thượng Hội đồng Quốc gia ra mắt được khoảng đầu một tháng, thì đại sứ Taylor đã gây áp lực với lại tướng Khánh chọn ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng và giao lại cái chức thủ tướng cho ông Trần Văn Hương. Tướng Khánh giờ đây đã trở về quân đội làm tổng tư lệnh, danh xưng mới của chức vụ tổng tham mưu trưởng. Thế là tam đầu chế của tướng Khánh vừa lập ra đã bị giải tán. Ngày 24 tháng 10 của năm 1964, tướng Khiêm được cử đi làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ. Ngày 21 tháng 12 năm 1964, tướng Dương Văn Minh, tức là Minh Lớn, được cử đi làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan. Người sau cùng bị nhóm tướng trẻ Thi Kỳ Có ép buộc giao chức vụ tổng tư lệnh lại cho tướng Trần Văn Minh. Minh này là Minh nhỏ. Tướng Khánh lên đường đi làm đại sứ lưu động vào ngày 22 tháng 2 của năm 1965. Báo chí lúc bấy giờ nảy sinh ra một cái câu nói đầy châm biếm, đó là thắng làm vua mà thua làm đại sứ. Trong tình trạng chính phủ thay đổi liên hồi thì nhà chưa bắt được cái nhịp cầu quen biết với các nhân vật nào cỡ hàng lãnh đạo để mà núp bóng cũng như là khai thác tin tức. Y không còn kiểu nào để núp bóng, ẩn thân. Điểm tựa duy nhất của Y hiện giờ đó là Linh Mục Quỳnh, do đó Y bám sát theo ông, ẩn mình trong nhà thờ Bình An để mà chờ thời cơ phát triển cái gọi là cụm A22. Nhà tận tình bồi đắp uy tín cho Linh Mục Quỳnh và cho sứ đạo Bình An để có một cái nơi trú ẩn an toàn, nơi tiết lộ tin tức, nơi phát họa bàn cờ chính trị của Việt Nam Cộng Hòa. Y khuyến khích Linh Mục Quỳnh nới rộng cái tầm liên hệ với chính quyền, với quân đội, với giới chức Hoa Kỳ. Uy tín của ông Quỳnh tăng lên và được mọi người vị nể, tất cả nằm trong mưu đồ của nhà. Một hôm đang ngồi ăn cơm với Linh Mục Quỳnh, nhà đã đề nghị ông nên lưu ý thêm về vấn đề quân sự. Y gợi ý, Mỹ vừa đổ thêm quân vào Việt Nam, họ quyết tâm họ đánh mạnh Cộng sản, cho nên mới tạo ra các chính phủ quân sự để đưa giới quân nhân, tức là những giới tướng lãnh trẻ lên cầm quyền. Còn thấy cha nên hợp tác với quân đội giúp đỡ họ về mặt chính trị, có như vậy thì họ mới cần cha. Nếu mà không đó, họ sẽ chỉ tới đây để mà xin cái ghế ở trong chính phủ rồi ra về thôi. Ngày 19 tháng 2 năm 1965 lại xảy ra một cái cuộc đảo chánh nhưng bất thành, do đại tá Phạm Ngọc Thảo phát động. Bởi vì đại tá Thảo tự ý đảo chánh, không có một cái thế lực nào hậu thuẫn, cho nên khi mà bị thất bại thì tánh mạng của ông đã không còn được bảo toàn và cuối cùng ông đã bị sát hại. Hơn một năm qua, tòa đại sứ Mỹ đang cố tìm người trong giới tướng lãnh trẻ khả dĩ để mà thay thế cho các tướng, các nhà lãnh đạo dân sự, ngó hầu là có thể lãnh đạo một cái cuộc chiến chống cộng sản Bắc Việt cho có hiệu quả hơn. Bốn tướng lãnh trẻ Thiệu, Thi, Kỳ có thành lập hội đồng quân lực, có một cái sự hậu thuẫn của đại sứ Mỹ Taylor. Nhân cơ hội quốc trưởng Phan Khắc Sử cũng như là thủ tướng Phan Huy Quát mới thay thế cho ông Trần Văn Hương, ông này từ nhiệm, bất hòa. Thì hội đồng quân lực lật đổ hai ông mà không có một cái tiếng súng, và sau đó thì hội đồng quân lực lập ra ủy ban lãnh đạo quốc gia mà tướng Thiệu làm chủ tịch, tức là quốc trưởng, và ủy ban hành pháp trung ương do tướng Kỳ làm chủ tịch, tức là làm thủ tướng. Linh Mục Quỳnh đã tỏ ra rất bực tức và than thở. Cụ Sử yếu đuối quá, giữ không nổi, để cho quân đội nó lật đổ chính quyền. Hoa Kỳ muốn chính phủ hiện tại là một cái chính phủ chiến tranh. Họ cần một chính phủ mạnh để mà đương đầu với Cộng sản. Trong chính phủ mới, mình vẫn có lợi mà. Ông Nhà tiếp theo lời của Linh Mục mà nói như vậy. Ông Quỳnh nói là lợi cái gì? Lợi đó là chắc chắn, bởi vì ông Thiệu sẽ không quên giáo xứ Bình An đâu. Ông ta phải dựa hẳn vào Công giáo. Bởi vì sao? Ông Thiệu, ông cũng là một cái con chiên. Cha nên chúc mừng ủy ban lãnh đạo quốc gia nha. Ông Quỳnh cũng đã tán thành cái ý kiến của ông Nhà. Và sau đó thì như thế nào? Vài ngày sau, tướng Phạm Xuân Chiểu, tổng thư ký của ủy ban lãnh đạo quốc gia, tới gặp Linh Mục Quỳnh, thay mặt tướng Thiệu yêu cầu ông hết lòng ủng hộ ủy ban lãnh đạo quốc gia. Còn ủy ban hành pháp trung ương thì không cần lo nghĩ tới. Ông Thiệu qua lời của ông tướng Chiểu có hứa là sẽ hết lòng phục vụ Chúa theo lời của Linh Mục Quỳnh. Ông Quỳnh rất là hài lòng khi nghe tướng Chiểu trình bày, và lúc giả từ thì tướng Chiểu nhắn nhủ riêng với Nhà. Nè, nhờ anh ráng anh thuyết phục cha ủng hộ ông Thiệu giùm tôi nghe chưa. Hồi nãy cha hơi khó, nóng nảy, bất thường. Ông Thiệu bảo tôi nhắn riêng với anh điều này đó. Tôi sống cạnh cha lâu rồi, lâu năm rồi, cho nên tôi biết rõ cái tính của cha. Nên trung tướng đừng có lo nha. Đối với ông Thiệu thì cha có cảm tình và sẽ yểm trợ ủy ban lãnh đạo quốc gia lâu dài mà. Chỉ xin tương lai có việc gì rắc rối, rất cần gặp cha, hãy thông báo cho tôi biết trước. Tôi sẽ tìm cách để mà trình cho cha, chắc không có gì trở ngại đâu. Những ngày sau đó thì tướng Chiểu với tư cách là tổng thư ký ủy ban lãnh đạo quốc gia thường trực đến nhà thờ Bình An để mà báo cáo những cái tin tức trực tiếp với lại tên Nhà. Và cũng theo lời khuyên của y thì Linh Mục Quỳnh cứ một hay hoặc là hai tháng thì lại vào Dinh Gia Long để mà thăm tướng Thiệu. Tháng 7 của năm 1965, đại sứ Taylor mãn nhiệm và cái người thay thế là ông Carbotlos, một chuyên viên đạo chánh đã từng làm đại sứ tại Việt Nam. Cuối tháng 8 thì tướng Chiểu trở lại thăm nhà thờ Bình An, hớn hở bắt tay Nhà. Có chuyện gì xảy ra tốt đẹp mà trung tướng hôm nay vui vậy? Nhà hỏi. Tướng Chiểu thân mật quàng vai Nhà cùng đi vô văn phòng. Tướng Chiểu nói, tôi báo cho anh một tin mừng nha. Đại sứ Carbotlos đề nghị ủy ban lãnh đạo quốc gia mời một phái đoàn công giáo của chúng ta khoảng 30 người sang bên Hoa Kỳ thăm viếng thiện chí, các cơ quan từ thiện và xã hội cũng như là quốc hội Hoa Kỳ đó. Tôi cũng đã trình lên chủ tịch Nguyễn Văn Thiệu rồi, để mà cái việc này cho cha Quỳnh quyết định cử người đó. Trưởng phái đoàn bắt buộc phải là cha. Tôi cũng mời anh tháp tùng cùng với lại phái đoàn nha. Liệu ông Carbotlos có đồng ý để mà cha làm trưởng phái đoàn hay không? Nhà hỏi như vậy. Không đồng ý hả? Không đồng ý thì tôi nói với anh làm chi, đúng không? Anh hãy xem đây là một cái chút đền ơn của ủy ban lãnh đạo quốc gia với lại giáo xứ Bình An. Anh cố gắng anh giải thích thiệt hơn với lại tất cả mọi vấn đề cho cha biết. Đại sứ Cardoso có lẽ là đã nhận ra vai trò quan trọng của Công giáo Việt Nam đối với là chánh quyền. Mặc dù cha không có thích Mỹ, nhưng mà mình thì phải ý thức cái thời cuộc thôi. Mình không nương tựa vào Mỹ thì cái tiền bạc rồi cái súng đạn ở đâu mà mình đánh cộng sản đây. Trong khi tụi nó thì được Nga đổ vũ khí vô hàng loạt, rồi Tàu cũng viện trợ thừa mứa. Đó, không có Mỹ viện trợ thì mình sẽ thua cộng sản thôi. Khi nói tới Nga và Tàu là thầy của Bắc Việt thì nhà đánh trống đảng. Ai quyết định Thanh Vân tham dự trong phái đoàn này nữa? Cha toàn quyền quyết định theo ý của mình đi. Ông Thiều và ông Cardoso hiện thì rất mong cha nhận lời đó. Xin Trung tướng yên tâm nha. Nếu mà cha mà lưỡng lự không nhận lời thì tôi sẽ thỉnh ý kiến của Đức Khổng Sứ can thiệp thôi. Vâng, và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại cái chương được mang tên là Tướng Khiêm muốn hạ bệ Tướng Khánh như thế nào trong cái phần cuối của cái cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Tu lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong hồi ký tùy viên của Đại tướng lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Nhìn trong hơi gió hoang bóng quân Nam hương đi, để cùng diệt tan dân tham tàn của quân bùng lên.